Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho nên bạn phải, chúng ta phải giác ngộ. Những gì có thể mang theo thì chúng ta phải thật sự tu. Những gì không thể mang theo thì phải buông bỏ hết. Như vậy thì mới được đại tự tại. Những gì không thể mang theo thì không nên làm. Những gì có thể mang theo thì nên hết lòng mà làm. Như niệm A Di Đà Phật có thể mang theo, tu thập thiện nghiệp, tu thập đại nguyện vương, tu lục độ vạn hạnh đều có thể mang theo. Ngài Thiện Đạo nói, tức là Đại sư Thiện Đạo đời nhà Đường, là vị tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài có mấy câu kệ cùng với đoạn kinh văn phía trước đấy cũng tương đồng. Giả nhiều kim ngọc mãn đường, giả là giả thuyết, nhiêu là phong nhiêu, rất là phong phú. Trong nhà có rất nhiều vàng bạc châu báu. Nan miễn suy tàn lão bệnh, tức là bạn, cho dù bạn có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng bạn không thể không sanh bệnh, không thể không già, không thể không chết. Nhẫm nhữ thiên bang khoái lạc vô cùng vô thường trung thị đáo lai, tức là đời người dù có được rất là vui sướng, thật tại mà nói chỉ là thời gian ngắn tạm. Khi tuổi tác đã lớn, thể lực suy kém, những hiện tượng này chúng ta đều có thể quan sát được, đều ở chung quanh chúng ta. Chúng ta nhất định phải có tâm cảnh giác cao độ. Lần này tôi đến Tân Gia Ba giảng kinh, đến thăm viếng lão pháp sư Diễn Bồi. Tôi quen biết với Ngài rất lâu, cũng gần 40 năm. 40 năm trước tôi vẫn chưa xuất gia, lúc ấy mới học Phật, ở tại gia học Phật. Ngài đi nghe giảng kinh, chúng tôi cũng có một nhóm người trẻ tuổi đi theo lão pháp sư cùng nhau đến đó nghe giảng kinh. Chúng tôi đều ngồi bên cạnh của lão pháp sư, cho nên Ngài cùng với chúng tôi rất quen thuộc. Lần này khi gặp mặt, nói đến chuyện 40 năm trước, cũng chỉ còn chừa lại hai người chúng tôi. Những bạn đồng tham đạo hữu của chúng tôi nay đều không còn nữa. Nghĩ đến lúc đó, như những chuyện ngày hôm qua, đích thật là vô thường trung thị đáo lai, tức là vô thường đã đến. Duy hữu kinh lộ tu hành, đáng niệm A-di-đà Phật. Kinh lộ tức là con đường gần. Những người thông minh không đi vòng vo, đi đường gần. Đi con đường nào thành Phật vững vàng nhất, tin cậy nhất, mau chóng nhất, thì chúng ta chọn con đường đó, tức là niệm A-di-đà Phật. Trong chuyện ký có ghi chép Đại sư Thiện Đạo nói Ngài là A-di-đà Phật tái lai. Lời dạy này là của A-di-đà Phật tự nói. Di-đà khuyên chúng ta niệm Di-đà là đúng không sai. Tính luân hồi tối khổ, chúng ta nhất định phải tin điều này. Không nên tái tạo lục đạo luân hồi nữa. Lục đạo luân hồi thật là rất khổ. Nếu không thể thoát ly lục đạo, nhất định là ở trong tam ác đạo thời gian dài, ở trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Bạn hãy tự mình bình tĩnh mà suy nghĩ. Hôm nay chúng ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, bạn đã khởi lên bao nhiêu cái thiện niệm và khởi lên bao nhiêu cái ác niệm? Giá như ác niệm của bạn nhiều hơn thiện niệm thì trong lục đạo nhất định là cơ hội của tam ác đạo nhiều hơn tam thiện đạo, rất là rõ ràng. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Một ngày bạn phải phản tỉnh một lần, một năm phải phản tỉnh một lần, thì bạn mới hiểu được. Chúng ta khởi tâm động niệm, ác niệm nhiều, thiện niệm quá ít. Niệm niệm cũng là tự tư tự lợi, hại người lợi ta, đây là ác niệm. Cái niệm ác này tức là tam ác đạo. Cho nên không ra khỏi luân hồi thì nhất định tạo nghiệp nhân của tam ác đạo. mới biết được luân hồi đáng sợ, luân hồi rất khổ. Tính niệm Phật tối diệu, tức là trong tất cả pháp môn tu hành, pháp môn vi diệu nhất là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, không gì sánh bằng. Tính thử độ tu hành nan thành đạo quả. Hiện nay cái hoàn cảnh này của chúng ta, tuy thời đại đang tiến bộ không sai, sự hưởng thụ vật chất đang tiến bộ, nhưng đạo đức tâm tánh mỗi ngày đang sa đọa. Đây đều là sự thật. Hay nói cách khác, phiền não của chúng ta nhiều hơn người thời xưa, sức quyến rũ của cảnh giới bên ngoài nhiều hơn thời xưa. Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này tu hành, muốn được thành tựu thật là quá khó. Phải tu luyện như thế nào ở trong cái đại hoàn cảnh này mà không bị bên ngoài dụ dỗ, bên trong không khởi tham sân si mạng, đó mới là gọi là chân công phu. Niệm Phật không phải là một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu gọi là công phu, đó không phải là chân công phu. Chân công phu là gì? Bên trong không động niệm, bên ngoài không bị dụ dỗ, đó mới gọi là chân công phu. Hạng người đó niệm 1 tiếng Phật hiệu cũng được vãng sanh. Tại vì sao? Vì tâm địa thanh tịnh. Tâm địa tâm tịnh tức độ Phật độ tịnh, nhất định được vãng sanh. Cho nên muốn đạt đến chân công phu thật là quá khó. Tính niệm tính nguyện sanh bị ngộ, bị độ, nại trí thập niệm quyết đắc vãng sanh. Trong kinh nói được rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Chúng ta phải tin lời Phật nói. Phật không gạt chúng ta. Chỉ cần chúng ta thật sự muốn sanh đến Tây Phương, 1 niệm hoặc đến 10 niệm đều được vãng sanh tịnh độ. Có rất nhiều bạn đồng tu, bình thường công việc rất là bận rộn, phải làm sao đây? Nếu không có dư thì giờ, tôi khuyên mọi người tu thập niệm pháp. Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh dạy cho chúng ta công khóa sáng tối tu thập niệm pháp. Dùng phương pháp này thời gian không dài, 10 niệm, mỗi 1 niệm là 1 hơi thở. Hơi thở của mỗi một người dài hay ngắn khác nhau, điều không quan trọng. Niệm nhiều hay ít cũng không sao. Niệm 10 hơi thở, 1 hơi thở niệm A-di-đà-phật. Niệm 4 chữ hoặc 6 chữ cũng được. 1 hơi thở là 1 niệm. Trong nhà có thờ tượng Phật thì ở trước mặt tượng Phật chắp tay niệm 10 hơi thở. Nếu không có thờ tượng Phật thì chắp tay mặt hướng về phía Tây niệm 10 hơi thở. Sáng tối đều phải niệm. Niệm suốt một đời không thể gián đoạn thì là phù hợp với trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, nhất định sẽ được vãng sanh. Cũng có người đến tìm tôi nói rằng kể cả thì giờ cũng không có, phải làm sao đây? Tôi cũng có truyền dạy thập niệm pháp, còn đơn giản hơn thập niệm pháp của Pháp Sư Từ Vân dạy. Tôi dạy cho họ, họ nghe xong đều rất vui mừng. Tôi dạy thập niệm là 10 câu, không phải là 1 hơi thở, là 10 câu. Chắp tay niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Một thời tụng niệm đã làm xong. Như vậy thì thời gian rất là ngắn, nhưng thập niệm pháp này khi chúng ta chắp tay niệm thì phải buông bỏ tất cả vọng niệm, tâm địa thanh tịnh, tâm địa chân thành. Dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành tu thập niệm pháp này gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, thập niệm tương ứng thập niệm Phật, không bao giờ có một cái tạp niệm. Bình thường khi chúng ta niệm Phật thì tạp niệm xen vào, nhưng trong thập niệm này thì không có tạp niệm xen vào, bởi vì thời gian rất ngắn, đích thật có thể làm được tịnh niệm kế tiếp, tức là niệm 10 câu liên tục. Buổi sáng niệm 1 lần, buổi tối niệm 1 lần, tức là buổi sáng thức dậy sau khi súc miệng rửa mặt thì bạn niệm 10 câu Phật hiệu. Buổi tối tức là trước khi ngủ, sau khi súc miệng rửa mặt cũng phải niệm 10 câu. Chỉ cần thời gian Hai, chỉ cần thời gian một phút, nhưng một ngày phải niệm chín lần, hai lần thì không được lợi ích, phải tu chín lần. Chín lần tu vào lúc nào? Buổi sáng thức dậy tu một lần. Cho nên trước khi ăn cơm tu một lần, một ngày ăn ba bữa cơm thì tu ba lần. Trước khi làm việc ở trong văn phòng, ngồi xuống chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu, đầu óc được tỉnh táo, bắt đầu làm việc. Làm việc không bao giờ có sai lầm, vì trí huệ tăng trưởng. Trước khi tan sở lại chắp tay niệm 10 câu, tức là buổi sáng làm việc và tan sở niệm 2 lần, buổi chiều làm việc và tan sở niệm 2 lần, buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ niệm 2 lần, ba bữa cơm trước khi ăn niệm 3 lần. Như vậy một ngày niệm 9 lần, một lần cũng không được thiếu sót. Thời gian tuy ngắn nhưng hiệu quả rất lớn. Tại vì sao? Vì đó là tịnh niệm kế tiếp, cho nên hiệu quả của còn lớn lao hơn thập niệm pháp của pháp sư Từ Vân. Bởi vì niệm trong 10 hơi thở của ngài vẫn còn có tạp niệm xen vào, còn tạp niệm của chúng ta vì thời gian rất ngắn nên không có tạp niệm xen vào, thật sự đã làm được điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Hôm nay tôi đem cái